42. Không được vì người ác giảng giới. Xem bản dịch. Không phải lúc nào, ở đâu, với ai cũng thuyết Bồ Tát giới một cách cẩu thả. Nhất là đối với những kẻ không có tâm hồn, không có giống Phật, những kẻ ngoan cố, vô tín ngưỡng, nếu nghe Bồ Tát giới thì họ chỉ phỉ báng, không thể lãnh thọ mà cũng không chịu thọ giới. Còn đối với quốc vương, tức đối với các vị nguyên thủ quốc gia, thì không phải được nói mà là phải nói. Địa vị ấy quyền sinh sát ở cả trong tay, không cố mà nói cho họ bằng cách này hay cách khác. Về Bồ Tát giới thì không còn sự răng nào khác nữa. Giới 39 nói phải diễn giảng Bồ Tát giới phạm vọng trong mọi trường hợp. Vậy tránh sao cho khỏi có những kẻ mà giới này hạn chế. Nên người diễn giảng phải xét người nghe, để khi có thể diễn giảng đủ cả, có khi chỉ nên trích giảng mà thôi. Giới pháp vĩ đại của hàng ngàn Đức Phật, nói rõ là của 3000000 Đức Phật, thuộc 3 thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai. Ấy là lấy 3000 Đức Phật liên tiếp gần gũi và của quốc độ này, trong đó có Đức Bổn Sư, và nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Của 7 Đức Phật Đà là lấy 7 Đức Phật gần nhất trong số 3000 Đức Phật nói trên, mà Đức Phật Bổn Sư là vị Phật hiện tại, để nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Như loài vật, vì không thọ trì Bồ Tát giới thì sống cũng như chết, chỉ là kẻ sống chết vô ích. 43. Không được cố tâm phạm giới. Xem bản dịch. Hoặc là vô ý, hoặc là phiền não quá nặng mà phạm giới, thì dầu sao cũng còn hơn kẻ phạm giới bằng sự cố ý. Đã thế, lại còn không sám hối mà nhận lãnh của tín đồ hiến cúng, thì đó là kẻ không còn chút tàm quý nào trong lòng. Kẻ ấy, đất tuy rộng cũng không đáng có một chỗ để đi, nước tuy nhiều cũng không đáng có một giọt để uống. Đất của quốc gia, nước của quốc gia chính văn là quốc vương, là chỉ cho tất cả các nguyên thủ quốc gia dưới những danh từ khác nữa. Nói đất nước của nguyên thủ quốc gia là nói của cả nước. Quỷ dữ thường án trước mặt, là nói vì vậy mà họa không ít và phước khó toàn đó. 41. Không được không cúng dường kinh luật. Xem bản dịch. Kinh luật phải hiến cúng. Phần chính vẫn là kinh luật Đại Thừa, tức Bồ Tát giới phạm vọng. Hiến cúng bằng cách ấn hành mà truyền bá, trang sức mà thờ giữ, Phật tánh nằm trong đó, nên phải hiến cúng như cúng dường Phật. Lột da làm giấy, thích huyết làm mực, trút tủy làm nước, chẻ xương làm bút, là nói tinh thần vị pháp vong thân, không phải nói thật sự. 45. Không được không giáo hóa chúng sinh. Xem bản dịch. Chủ đích của sự giáo hóa là làm cho tất cả phát Bồ Đề tâm. Cách giáo hóa mà giới này dạy chính là cái điển hình Ngài thường bất khinh trong Kinh Pháp Hoa. Cách này không mấy ai không cho là tầm thường, lố lăng, nên không mấy ai không phạm giới này. Nhưng cách này không những đem sức mạnh của tâm nguyện ảnh hưởng đến đối tượng, mà còn tự huân tập và hiện hành thường xuyên nơi bản thân vì tâm đại bi. Lãnh thọ 3 quy y và 10 giới pháp là như truyền thọ Bồ Tát giới rồi đó. Nhưng câu giới văn dạy nói lên, khi gặp người thì không phải chỉ làm theo một cách máy móc và giản dị như vậy. Phải coi đó là đầu đề, mà cách trình bày phải sao cho thích hợp, hiệu quả. Riêng câu giới văn dạy nói lên, khi gặp vật thì làm theo dễ hơn. Hãy luôn luôn chú nguyện cho chúng như vậy. Nhưng phải chú ý chữ tâm nghĩ, là phải vận dụng tất cả tập trung sự chân thành của tâm đại bi mà chú nguyện. 46. Không được thuyết pháp không đúng nghi thức. Xem bản dịch. dẫu phải giáo hóa mọi người phát Bồ Đề tâm, nhưng chính vì để họ quý trọng chánh pháp nên phải thuyết pháp cho đúng nghi lễ. Dẫu thân như nhà tín đồ hay sang như nhà quyền quý, ở đâu cũng không được dễ dãi hay hạ mình sao cũng nói được. Đừng bộc lộ tinh thần thị thường chánh pháp ngay khi chưa nói và khi đang nói. Đúng luật thì phải ngồi chỗ cao và trước mặt người nghe, nhưng có chỗ phải theo nghi lễ nên đứng nói mới tôn nghiêm, ấy là điều thích nghi. Khi thuyết pháp thì vị pháp sư giữ lửa không tắt, phải hiểu rằng nếu khi thuyết pháp pháp sư ngồi cao hương hoa hiến cúng, bốn chúng thính giả ngồi thấp như hiếu thuận cha mẹ, kính thuận lời thầy như Bà La Môn thờ lửa. 47. Không được kềm chế phi lý. Xem bản dịch. Một quốc độ mà cường quyền lấn áp tôn giáo buộc những người tiêu biểu cho đạo đức phải phục dịch mình bằng những quy chế phi lý, nhất là có tính cách kềm chế giám sát người và việc phụng sự Phật pháp, thì đó là nước của quỷ La Sát. Nhưng cường quyền mà ở giới này nói là ngoài chính quyền mà chính sách căn bản không dung Phật pháp, còn là chính quyền mà cầm đầu hoặc đội bộ có những kẻ bất trung của Phật pháp, tự làm hoặc chịu làm tay sai, lợi dụng ngay danh xưng Phật tử mà làm những việc hại đạo của Phật, thì đó là Phật tử tại gia phạt bội Phật pháp. Bốn bộ đệ tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng Nam, Đồng Nữ. 48. Không được phá hoại giới pháp. Xem bản dịch. Dưới 47, phần nhiều nói Phật tử tại gia mà phản bội Phật pháp. Dưới 48 này, phần nhiều nói sự phản bội của Phật tử xuất gia. Sự phản bội tàn tệ nhất là chính mình giải thích giới pháp mà gây ra hay công nhận việc bị nguy khốn đầy ải cho đồng đạo xuất gia. Cường quyền tay sai của ma vương hay chính ma vương hiện thân phá hoại Phật pháp được là do hành động này tạo cơ hội hay tạo điều kiện. Trong kinh Thắng Mang, Bà Hoàng bạch Đức Thế Tôn: hằng sa đại nguyện đều nên nhập vào một đại nguyện, ấy là nguyện hộ trì chánh pháp, là đại nguyện cực kỳ lớn lao. Đức Thế Tôn dạy: Thắng Mang, đúng như vậy. Chút ít của sự hộ trì chánh pháp cũng làm cho ma vương cả sợ. Như Lai không thấy có một việc thiện nào làm cho ma vương cả sợ bằng một chút của sự hộ trì chánh pháp. Chính giới pháp nhẹ thứ hai như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. D3. Kết thúc 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Các Phật tử, 48 giới pháp nhẹ như trên đây, các người hãy thọ trì như chư Bồ Tát quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đang tụng. Yếu giải. Tổng kết 48 giới nhẹ đã nói bằng 3 lần 10 và 2 lần 9, tức kết thúc phần đẳng lưu của Bồ Tát giới vậy. Tiết 3. Kết thúc và khuyến cáo thọ trì Bồ Tát giới Phạm Vọng. M1. Kết thúc về phần Bồ Tát giới. Phần giới pháp vô tận. Các Phật tử hãy nghe cho kỹ. Giới pháp gồm có 10 điều nặng và 48 điều nhẹ như trên đây. Các Đức Phật trong 3 thời đã tụng, sẽ tụng và đang tụng. Như Lai nay cũng tụng y như vậy. Đại chúng các người, không cứ quốc vương, vương tử, bá quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, hệ lãnh thọ Bồ Tát giới thì phải thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết và viết chép đối với cuốn kinh nói về giới pháp của Phật tánh thường trú, truyền bá cho chúng sinh trong tất cả thời gian, làm cho sự cảm hóa của giới pháp này được liên tục mãi, không bao giờ dứt đoạn. Như vậy thì các người sẽ được thấy ngàn Đức Phật. Đức Phật nào cũng trao tay cho, đời đời không sa vào đường dữ tám nạn, thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Và như vậy là hôm nay, ở dưới cây Bồ Đề này, Như Lai đã tóm tắt, khai thị giới pháp của cả bảy Đức Phật. Đại chúng các người hãy nhất tâm mà học giới pháp ấy, và hoan hỷ mà phụng hành Như Lai đã nhất nhất khai thị phong phú trong phần khuyến học của phẩm Vô Tướng Thiên Vương. Bây giờ 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo trong số thính giả hiện diện lúc ấy, nghe Đức Thế Tôn tự tụng lại giới pháp như vậy, ai cũng tâm tâm kính thuật, hoan hỷ phấn chấn mà thọ trì. Yếu giải. Đây là kết thúc về toàn thể Bồ Tát giới phạm võng, tức kết phần giới pháp vô tận trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Kết thúc bằng cách khuyên thực hành 5 pháp hành đối với giới pháp ấy, và nói về kết quả của 5 pháp hành ấy. Thực hành 5 pháp hành thì Bồ Tát giới sẽ tồn tại lâu dài và rộng rãi. Do đó mà người thực hành được kết quả là thấy ngàn Đức Phật, và khi lâm chung thì thấy ngàn Đức Phật trao tay cho. Pháp Hoa cũng có kết quả này, được thấy ngàn Phật là người niệm Phật lúc gần lâm chung, Đức Phật A-di-đà và vô số chư Phật hóa thân, và thánh chúng bưng đại kim cang đưa tay đón dắt, thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Nói cách khác, như Đại Bát Nhã nói, từ nước Phật này sinh ở nước Phật khác, như người niệm Phật tuy ở thế giới ngũ trược này mà cũng như ở trong thế giới cực lạc, và chết rồi sinh ra ở thế giới này hay ở thế giới nào cũng như là ở trong thế giới cực lạc ấy. 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo phấn chấn thọ trì, ở đây chỉ là một số trong đại hội mà thọ trì Bồ Tát giới phạm võng ngay khi Phật thuyết xong giới ấy. M2. Kết thúc toàn phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói xong phần giới pháp vô tận trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Đức Bản Thân Lô Xá Na ở Hoa Tạng Thế Giới đã nói, thì 1.000 và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca khác cũng nói y như vậy. Sự từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương xuống đến cây Bồ Đề, trải qua 10 chỗ thuyết các pháp phẩm cho hết thảy Bồ Tát và cho đại chúng, nhiều đến số lượng không thể nói hết, được thọ trì, đọc tụng và giảng nói cũng như nhau. Nói tóm, 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới, Hoa Tạng Thế Giới và các Hoa Tạng Thế Giới khác nhiều như vi trần, cùng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật, là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện, kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. Và như vậy là chư Phật đã nói hoàn tất về tất cả kho tàng chánh pháp. Hết thảy chúng sanh trong 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ và phụng hành. Nếu khai thị một cách rộng lớn các nghĩa tướng của tâm địa, thì phải như trong phẩm Phật Hoa Quang Vương đã nói, yếu giải. Đây là kết thúc toàn phẩm Pháp Môn Tâm Địa, mà trong đó có phần giới pháp vô tận, tức là kết thúc trọn phẩm thứ 10 Kinh Phạm Võng. Phần giới pháp vô tận ở đây là phần dưới của phẩm Pháp Môn Tâm Địa. 10 giới pháp vô tận hay là 10 giới nặng, và như đã nói, nói 10 giới ấy là nói về Bồ Tát giới. Các pháp phẩm là nội dung của 10 chỗ thuyết pháp đã ghi trong số 21 của thuyết 1. Nhưng 10 chỗ ấy đáng lẽ phải nói tắt rằng từ dưới cây Bồ Đề lên đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương. M3. Phụ lục kết thúc Bồ Tát giới bằng văn chỉnh cú. D1. Nói về yếu tố và hiệu quả của Bồ Tát giới. Những người thông minh thật thì đức tính, nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác, cả hai đều mạnh mẽ, nhờ đó thọ trì được giới pháp Bồ Tát này, từ nay đến thành Phật thường được 5 lợi ích. Một là được chư Phật thương tưởng hộ trì luôn. Hai là khi lâm chung chánh kiến tâm hoan hỷ. Ba là sinh chỗ nào cũng làm bạn Bồ Tát. Bốn là công đức tụ giới độ thành tựu cả. Năm là trong đời này và các đời sau nữa đủ cả phước và huệ của giới pháp tự tánh. Yếu giải. Đoạn này lấy văn ý của luận Du Già nói về yếu tố và hiệu quả của sự thọ trì Bồ Tát giới. Yếu tố ấy là đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác. Còn hiệu quả ấy là 5 lợi ích mà luận Du Già nói rõ rằng cho đến chưa chứng vô thượng Bồ Đề, nhờ nỗ lực tu tập một cách chính xác đối với vô lượng Bồ Tát giới nên thường được các lợi ích vượt bậc. 1. Thường được 10 phương chư Phật giữ gìn. 2. Khi sắp mạng chung lòng rất hoan hỷ. 3. Sau khi thân mạng kết thúc, sinh ra chỗ nào cũng thường cùng Bồ Tát, các vị giới hạnh thanh tịnh, hoặc bằng hoặc hơn mình, làm đồng phận, đồng pháp hữu và thiện trí thức. 4. Thành tựu kho tàng vô lượng công đức to lớn, có thể viên mãn tình giới ba la mật. 5. Đời này và các đời sau thường thành tựu được tình giới của tự tánh, thành ra cá tánh. Những lời này cho thấy thọ trì Bồ Tát giới thì ở đâu cũng là nước Phật. D2. Nói về căn bản thật tướng bát nhã của Bồ Tát giới. Giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Với chỗ sở hành ấy, trí giả hãy khéo nghĩ, tâm hạnh như ngoại đạo, trước tướng và chấp ngã, thì giới pháp như vậy không thể nào tính thọ, tuệ giác của thanh văn, diệt tận chứng niết bàn, cũng không phải là chỗ gieo giống giới pháp này, muốn nuôi lớn mầm mống, lúa tuệ giác bồ đề, để ánh sáng tuệ ấy chiếu tỏa cả thế gian, thì cần phải thường xuyên yên tịnh tâm trí mình mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp, siêu việt mọi khái niệm đối lập nhau như sau: phát sinh với tiêu diệt, vĩnh cửu với hư vô, đồng nhất với mâu thuẫn, xuất hiện với biệt dạng. Bằng sự quan sát ấy, nỗ lực mà trang hoàng, việc Bồ Tát phải làm, phải tuần tự học tập với tất cả các vị, tu học còn tiếp tục, ta học đã hoàn tất, đừng sinh tâm phân biệt, thì đó đệ nhất nghĩa, cũng gọi là đại thừa. Mọi lý luận lầm lỗi đều bạc đâu ở đây, và từ đây xuất phát trí toàn giác của Phật. Yếu giải. Đoạn này lấy văn ý của Trung Luận, của Bát Nhã và của chính Phạm Võng. Sở hành của Phật là cái của Phật biết và Phật làm. Sở hành ấy chính là thật tướng Bát Nhã, là Bồ Tát giới xuất phát từ căn bản ấy. Tâm hành như ngoại đạo, gieo giống giới pháp này, là nói Bồ Tát giới thì ngoại đạo và nhị thừa không cam thọ trì. Nhưng nói như vậy chỉ đề cao Bồ Tát giới, nên có người có thể thọ trì, có người không thể thọ trì. Vậy nên nói ai cũng có thể thọ trì Bồ Tát giới và trở thành Phật Đà. Đó mới đúng tư tưởng của Phạm Võng, muốn nuôi lớn mầm mống của tất cả các pháp. Tuệ giác Bồ Đề là thật tướng Bát Nhã. Tuệ giác thể nhập thực tướng của các pháp. Mầm mống của tuệ giác Bồ Đề thì chính là tuệ tâm sở trong 5 tâm sở biệt cảnh. Sử dụng tâm sở này thì tập quán sát được về thực tướng, siêu việt mọi khái niệm, xuất hiện với biệt dạng. Thực tướng là gì? Là bản chất thật, bản chất siêu việt mọi khái niệm, mà thực chất chỉ là đối lập nhau để hình thành. Ở đây đưa ra 4 phạm trù thành 8 khái niệm để làm tiêu biểu: không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không nhất, không dị, không lai, không khứ. Với tất cả cũng gọi là đại thừa. Tu học còn tiếp tục là hữu học, tu học đã hoàn tất là vô học. Đối với các vị ấy, người thọ Bồ Tát giới không phân biệt để khinh trọng, thì đó là một bước biểu hiện của bát nhã. Hí luận lỗi lầm. Hí luận ở đây là hết thảy tư duy và mô tả theo các phạm trù đối lập nhau, như vậy đã là hí luận, mà là hí luận lầm lỗi. D3. Khuyên cáo và hướng nguyện về Bồ Tát giới. Thế nên các Phật tử hãy nổi đại dũng mạnh đối với giới của Phật, giữ như giữ ngọc sáng. Các Bồ Tát quá khứ đã học về giới ấy, vị lai thì sẽ học như hiện tại đang học. Giới ấy chư Phật làm, giới ấy chư Phật khen, và tôi hôm nay đây đã kinh theo chư Phật mà tụng lại giới pháp phước đức vô lượng ấy, hồi hướng cho chúng sinh để cùng nhau xoay về trí toàn giác của Phật, cầu nguyện cho các vị được nghe giới pháp này chóng thành đạt trí Phật. Yếu giải. Và tôi hôm nay đây, chữ tôi là vị tụng giới tự xưng phước đức vô lượng ấy, chính văn gọi là phước đức vô lượng tụ, mà ở trên nói công đức tụ, nghĩa đen là cái đống phước đức vô lượng. Cái đống ấy chính là giới pháp của Bồ Tát Phạm Võng vậy. Sau đây cả 3 danh hiệu của vị tụng giới niệm trước khi nói lời tác bạch cuối cùng: kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới Phạm Võng. 6. La Mã Bồ Tát giới Đại Quang. Bồ Tát giới Phạm Võng, như ta đã thấy, có nhiều điều thật là đặc biệt. Về căn bản, về sự thọ, về sự trì, về ảnh hưởng, về đặc chất mà ta phải biết tuy chỉ rất vắn tắt như sau. A lớn, về căn bản. 1. Là giới pháp của Phật tánh. Phật tánh là cú nghĩa căn bản. Bồ Tát giới là giới pháp của căn bản đó. 2. Của hết thảy chúng sanh. Vì có Phật tánh nên Bồ Tát giới là giới pháp mà hết thảy chúng sanh đều có phần. 3. Hiếu thuận gọi là giới. Hiếu thuận với quan niệm hết thảy đều là cha mẹ, bà con. Sự hiếu thuận phù hợp với chánh pháp tuyệt đối đó được Phật quy định là Bồ Tát giới ngay sau khi Ngài hoàn thành tuệ giác vô thượng. 4. Đức tin đại thừa. Chư Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành. Đó là đức tin đại thừa, căn bản xác thực của Bồ Tát giới. Những ý nghĩa trên đây liên hệ với nhau, dồn lại thành căn bản đặc biệt của Bồ Tát giới là giới pháp của tâm địa của đại thừa. B lớn, về sự thọ. 1. Thường tâm tính như vậy, giới pháp đã viên mãn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì lẽ có tâm, có thức, mà hễ có tâm thức là nhập vào trong giới pháp của Phật tánh cả. Nên Phật thường dạy, ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành. Hãy thường thâm tín như vậy, thì giới pháp đã viên mãn. Vì muốn thọ Bồ Tát giới, thì căn bản là phải có đức tin đại thừa. Đức tin ấy cũng là nghĩa phát Bồ Đề tâm đó. 2. Điều kiện chỉ có một việc mà thôi. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới được cả, đều có thể trở thành những người thanh tịnh bậc nhất. Tuy nhiên, như ta đã được thấy, Bồ Tát giới phạm vọng thật để cho người xuất gia nhiều hơn. Tại gia thì đòi hỏi những người cầm quyền càng cao càng phải thọ trì, vì lẽ để trừng giới hành động của họ. 3. Trọng tội cũng thọ lại được. Theo Ngài Nghĩa Tịnh, khi giải thích sự sám hối tội phạm giới pháp nặng ở Nguyên Văn Giới Pháp Nhẹ thứ 41, Ngài có ý kiến mà Nguyên Văn nằm trong Đại Tạng Kinh tập 40 trang 686 khoảng trên. Xin tóm tắt như sau: phạm trọng tội mà sám hối, thấy được tướng tốt thì không thọ lại cũng phục hồi giới thể, còn không thì được thọ lại. Để chứng minh chủ trương này, Ngài có trưng dẫn nguyên văn của Kinh Anh Lạc của Bồ Tát Địa và Quyết Trạch Phần trong Luận Du Già. 4. Cái tâm chí trọng. Trong khi thọ giới, đắc giới là bởi cái tâm chí trọng phát sanh trong lúc đó. Tâm chí trọng là thế nào? Từ ngữ ấy có thể gợi lên một cách đầy đủ về ý nghĩa của nó. C. Về sự trì. Một lớn, phải tụng giới, chính Phật mà còn, nay ta cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của chư Phật. Nên Ngài đã dạy, nếu không tụng giới thì không phải là hạt giống làm Phật. Ngài lại nói, như thế là ta đã tóm tắt hình thái của Bồ Tát giới. Điều ấy, các người phải học tập, phải cung kính phụng trì. Hai lớn, phải lý giải. Phải lý giải những đề mục sau đây, tổng quát theo Bồ Tát giới đã dạy và bắt buộc. Một nhỏ, hiểu cú nghĩa Phật tánh. Hai nhỏ, hiểu Bồ Tát giới, hiểu giới điều, hiểu nội dung và lý do của giới điều ấy, hiểu các tội tướng nặng nhẹ và cách sám hối các tội ấy, hiểu cách truyền giới và thọ giới. Ba nhỏ, hiểu Bồ Tát Địa, quan trọng nhất là 40 địa vị thập trú, thập hành, thập hướng và thập địa. Bốn nhỏ, hiểu Phật tánh thường trú diệu quả, tức hiểu về Phật Địa. Ba lớn, tụng và giảng. Trong những lúc hoạn nạn của mình hay của chung, trong các ngày tử vong của thân nhân hay bất cứ ai, trong những lúc các phiền não cực trọng hiện hành hay có tính cách đa phần nơi mình, thì nên trì tụng Bồ Tát giới phạm vọng. Việc giảng kèm theo việc tụng, hết thảy cú nghĩa của Bồ Tát giới quả đã bao quát gần hết những đề tài phổ biến Phật Pháp một cách cụ thể, nhất là những đề tài ấy đủ tình, đủ lý, rất phù hợp lòng người. Bốn lớn, ba chữ công. Nếu ai hảo tâm cầu thọ Bồ Tát giới, thì phải chỉ dạy cho họ hiểu những điều cần thiết và truyền thọ cho họ giới pháp ấy, không tiếc lẫn, không lựa chọn, không ham hố. Ba chữ không ấy phải có nơi tâm lý trong việc truyền thọ Bồ Tát giới. Năm lớn, sự phạm giới. Kinh Upali vốn có dạy, các vị Bồ Tát an trú nơi Đại Thừa, nếu buổi sáng phạm tội mà buổi trưa không bỏ sự thực hành theo cái tâm cầu nhất thế trí, thì vị Bồ Tát ấy giới uẩn vẫn đầy đủ. Buổi trưa phạm tội mà buổi tối không bỏ sự thực hành theo cái tâm cầu nhất thế trí, thì vị Bồ Tát giới uẩn vẫn đầy đủ. Tâm cầu nhất thế trí là Bồ Đề Tâm. Nhờ không rời Bồ Đề Tâm nên căn bổn không mất. Rồi thời gian trước phạm tội thì ngay thời gian sau chánh niệm phát hiện, nên giới uẩn vẫn đầy đủ. Nói vậy có nghĩa, nếu phạm giới trong tình trạng như vậy thì có thể sám hối hay thọ lại được. Kinh Anh Lạc cùng một ý đó dạy rằng, giới hành có phần hơi lỏng, mà không rời đại nguyện, phạm giới mà chánh kiến không bị phá hủy, thì kẻ ấy thế nào cũng phục hồi được sự thanh tịnh. Những lời dạy trên đây quả thật nâng đỡ chúng ta không ít một cách hữu lý và hữu ích. Sáu lớn: niệm kiên trì, nguyện kiên trì giới pháp của Phật, dầu phải mất tánh mạng, một khắc cũng không rời bỏ nơi tâm lý cái niệm kiên trì ấy. Phải hộ trì giới pháp trong tất cả động tác, đi, đứng, nằm, ngồi, ngày đêm sau buổi đọc tụng giải pháp ấy, giữ với lòng bền chắc như ngọc kim cang, giữ như người bơi qua bể cả giữ chiếc phao nổi, giữ với quyết chí của các vị tỳ kheo bị cột bằng cỏ, vĩnh viễn phát hiện nơi mình đức tin cao đẹp của Đại Thừa, tức tự biết mình là Phật sẽ thành, như chư Phật là Phật đã thành vậy. Bồ đề tâm không một khắc nào rời tâm trí. Bảy lớn: cái gương ngài thường bất khinh. Tôi không dám khinh các người, vì các người đều có Phật tánh. Chính đức tin Đại Thừa này tạo nên sự giáo hóa tận tụy, khinh thường hết thảy mọi sự chướng ngại, phiền lòng. Nói tóm, nỗ lực vượt lên được trên cái sức chịu đựng thường lệ của con người, cái gương ấy thể hiện đầy đủ Bồ Tát giới đó. D. Về ảnh hưởng. 1. Tục lệ phóng sanh. Ta đã được biết, đấy là do giới pháp nhẹ điều thứ 20, ý niệm và hành vi cứu sanh của các dân tộc theo Phật giáo cũng ảnh hưởng bởi giới pháp này. Nếu áp dụng hoàn bị, sự cúng mặn cũng biến mất. Đời đời thọ sanh, tức lục đạo chúng sanh, đều là cha mẹ. Đó cũng là một sự thật có tính cách bất biến. Nên phải khuyến khích mọi người phóng sanh. Khi thấy ai tàn sát sinh vật, thì phải tìm cách cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng. 2. Việc ăn chay. Tất cả nam giới là cha ta, tất cả nữ giới là mẹ ta. Ta đời đời kiếp kiếp không khi nào không sanh ra từ cha mẹ. Nên lục đạo chúng sinh đều là cha mẹ của ta. Ta giết mà ăn là giết và ăn cha mẹ của mình. Giới pháp nhẹ thứ 3 quy định sự ăn chay, có ghi như sau: ăn thịt là làm chết mất hạt giống đại từ bi của Phật tánh. Tục lệ ăn chay là ảnh hưởng của những quan niệm trên đây. 3. Sự tạo lập các cơ sở hành đạo. Ấy là ảnh hưởng của giới pháp nhẹ thứ 39. Các cơ sở hành đạo cũng tức có tính cách biểu hiện và duy trì chánh tín. Nên cơ sở ấy bao gồm tháp Phật, tự viện, tăng xá, tịnh thất và những thứ tùy thuộc. Những chữ hành đạo quy định một nội dung của các cơ sở được tạo lập tuyệt đối không thể thiếu mất. 4. Sự hiếu thuận. Quả báo nặng nhất, Bồ Tát giới bảo rằng không nghe được cái tên cha mẹ cũng như danh hiệu Tam Bảo. Vậy là cha và mẹ đã được tề danh với Phật Pháp Tăng trong niệm hiếu thuận đó. Nên hiếu thuận gọi là giới. Căn bản Bồ Tát giới đó đã tạo nên một niềm hiếu thuận có tình, có lý. Càng hợp với hiếu niệm, thu hẹp bao nhiêu lại càng kích động tâm trí phóng khoáng bấy nhiêu. Không có niềm an ủi nào khiến cho việc làm của ta bền bỉ bằng khi ta biết chắc mỗi việc làm của ta là để hiếu thuận với cha mẹ, bà con, mọi người, mọi loài, và trên nữa với các đấng không còn là chúng sanh. D. Về đặc chất. 1. Tính cách hộ pháp. Bất cứ xã hội hay chính thể nào phá hoại đạo pháp kịch liệt nhất là các nhà cầm quyền. Vì nên sự bảo vệ đạo pháp về mặt đối ngoại căn bản là phải có sự răn chắc và xây dựng họ theo Bồ Tát giới này mà ta đã được thấy nhiễm đầy trong các nguyên văn. Ngoài hai giới pháp nhẹ đặc biệt nói về điều này là thứ nhất và 47. 2. Ái hộ đồng đạo. Tuy nhiên, điều trên chỉ là ngoại hộ. Chính điều này mới là căn bản xây dựng và kiện toàn giáo hội của Phật giáo. Bồ Tát giới đặc biệt đòi hỏi tăng già phải ái hộ nhau. Hãy đọc kỹ giới pháp nặng thứ 6 và các giới pháp nhẹ thứ 19, 26, 31 và 48. Vắn tắt như sau: ẩn ác dương thiện, trọng đãi chu toàn, cứu giúp hoạn nạn và không gây tai họa. 3. Đòi hỏi sự học. Đây là sự học thực tế, chứ không phải cao xa. Học những gì thì đều phải lý giải. Trong đoạn về sự trì đã tổng kê việc học này các giới pháp nhẹ thứ 22, 24 và 44 đã quy định khuyến khích và bắt buộc, nhất là tinh thần vị pháp diệt thân nêu lên ở giải pháp nặng thứ 6 và 7. 4. Đòi sự hành. Cũng là sự hành thực tế, phải Bồ Tát, hãy tùng trì Bồ Tát giới và kiết hạ an cư. Đó là những điều giới pháp nhẹ thứ 37 và 39 quy định. Rồi phải thực hành sự thâm nhập giáo hóa quần chúng như giới pháp nhẹ thứ 45 đã định. Diễn giảng cứu nghĩa Bồ Tát giới cũng nằm trong sự giáo hóa này. 5. Ái hộ giới pháp. Ta đã được thấy dày đặc trong lời Phật dạy sự kêu gọi, khuyến khích về việc ái hộ Bồ Tát giới và đạo pháp, thực tế như khuyến khích sự tạo lập các cơ sở hành đạo, tinh thần như sự khuyến khích kiên trì giới pháp, vị pháp diệt thân, đều liên hệ với nhau, dệt thành niệm ái hộ giới pháp mà điều 48 đã nói. 6. Kiến thiết Phật giáo. Nói vắn tắt, dầu chỉ nêu lên sơ lược vài điều về đặc chất của Bồ Tát như trên đây, chúng ta thấy cũng đã đầy đủ để kiến thiết Phật giáo, kiện toàn giáo hội của Phật giáo rồi vậy. Soạn xong ngày 10 tháng 3 năm 1991, Sa môn Thích Minh Thành.